là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của nguồn vốn chính sách đối với người dân huyện Bình, tiếp đó là phản ánh Trạm Tấu đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội thảo tốc độ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2017-2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đưa vào thực hiện 66 nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học hỗ trợ trên 53 tỷ đồng. Sở cũng đã lựa chọn và đề xuất triển khai thực hiện 6 dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý với tổng kinh phí 42,5 tỷ đồng. Thông qua quá trình triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã đưa được những tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, tập trung giải quyết một số vấn đề trọng tâm của ngành và thực tiễn yêu cầu sản xuất, bước đầu thay đổi nhận thức của người dân, tạo động lực cho sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả cho các sản phẩm của địa phương. Ngoài ra, việc xây dựng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản địa phương được quan tâm triển khai thông qua các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đến hết năm 2021, Sở đã triển khai xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 45 sản phẩm nông nghiệp trong nhóm sản phẩm chủ lực, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh, thương hiệu cho sản phẩm chủ lực. Trên cơ sở kết quả đạt được từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ, hàng năm Sở cũng đã tổ chức hội nghị bàn giao kết quả đã nghiệm thu, kết thúc cho các sở ban ngành và các cơ quan địa phương có cam kết tiếp nhận sản phẩm để có kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh công tác chuyển giao, đưa tiến bộ khoa công nghệ vào sản xuất và đời sống, từ đó phát huy và nhân rộng. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những hạn chế của hoạt động ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng các tiến bộ khoa công nghệ trong sản xuất. Các tổ chức khoa công nghệ được giới thiệu những kết quả nghiên cứu, những tiến bộ khoa công nghệ, giải pháp tiên tiến đề xuất cho tỉnh ứng dụng, chuyển giao để thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp phát triển. Các viện nghiên cứu, trường đại học cũng đã trao đổi cụ thể về khó khăn, trở ngại, đề xuất, kiến nghị giải pháp trong quá trình thực hiện, triển khai nhiệm vụ khoa công nghệ tại tỉnh. Đây là dịp để ngành khoa công nghệ nắm bắt nhu cầu của các địa phương trong tỉnh đối với lĩnh vực khoa công nghệ, trao đổi thông tin, xác định những tồn tại hạn chế, tiếp nhận ý tưởng đề xuất giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp đạt hiệu quả cao.
Hưởng ứng lễ phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Lễ phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động nằm trong chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Quý Mão do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động. Chương trình nhằm huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng lễ phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã ủng hộ tổng kinh phí trị giá 40 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và các nhà hảo tâm đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng xã hội. Tại buổi lễ, 20 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế. Đây là món quà thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ góp phần sẻ chia, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Huyện Yên Bình đang hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án cải tạo đường liên xã Yên Bình Bạch Hà Vũ Linh. Quy mô đầu tư xây dựng của công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu với tổng chiều dài tuyến thiết kế khoảng 12,4 km, bề rộng nền đường 6,50 m. Riêng đối với các đoạn tuyến qua trung tâm xã, tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, bề rộng mặt đường 7,5 m. Tổng mức đầu tư cho toàn bộ công trình gần 80 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024. Hiện huyện Yên Bình đã công bố 5 nhà thầu tham gia dự án này.
Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, năm 2022, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Không bao gồm kinh phí hỗ trợ, các năm trước chưa giải ngân hết chuyển tiếp sang năm 2023. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ tạo động lực cho các khu vực kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Theo đó, để thực hiện tốt kế hoạch, các sở ngành liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả trong giải quyết thủ tục hỗ trợ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo kinh phí hỗ trợ và cấp phát thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể theo đúng quy định.
Tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 95 cuộc tuyên truyền cho trên 4.000 phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Ngoài ra, các cấp hội cũng quan tâm mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý sử dụng nguồn vốn cho gần 3.000 phụ nữ, đặc biệt hỗ trợ cụ thể cho 124 phụ nữ có địa chỉ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Để giúp chị em sớm định hướng nghề nghiệp, các cấp hội đã phối hợp với mở 31 lớp đào tạo nghề nấu ăn, trồng rau an toàn và chăn nuôi cho gần 1.000 hội viên tham gia, đồng thời tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động, giúp trên 450 hội viên có công việc ổn định. Thời gian qua, các cấp hội cũng đã duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển thông qua ngân hàng chính sách xã hội với tổng vốn dư nợ hiện đạt trên 1.300 tỷ đồng, trên 180 tỷ đồng tại ngân hàng nông nghiệp. Gần 30.000 hội viên phụ nữ đã được vay vốn, nhờ đó đã có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đang trình Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen trong thực hiện đề án giai đoạn 2017-2021.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 34.000 hecta rừng được giao khoán bảo vệ. Qua tuần tra kiểm soát từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của huyện Văn Chấn đã lập biên bản 20 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, so với cùng kỳ giảm 17 vụ việc. Lực lượng chức năng đã xử phạt nộp ngân sách nhà nước 67 triệu đồng, bán lâm sản tịch thu 23 triệu đồng. Để đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới, huyện Văn Chấn đẩy mạnh công tác tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật lâm nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, các ban quản lý rừng tăng cường việc quản lý bảo vệ rừng, tổ chức trồng rừng thay thế, nâng cao độ che phủ rừng theo đúng kế hoạch đề ra.
Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thông tin, thủy lợi, viễn thông, triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó, phát động phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình hạnh phúc trên địa bàn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm đầu tư đồng bộ và phát huy hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, chỉ số hạnh phúc của huyện Trạm Tấu đạt 52,18%, vượt kế hoạch đề ra, qua đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc trên địa bàn. Với nhiều giải pháp trong thúc đẩy kinh tế xã hội, dự kiến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giảm từ 5-6% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, cao hơn so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, năm 2022, tỉnh Yên Bái đã đầu tư trên 40,9 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư sự nghiệp, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đồng thời lồng ghép chương trình mục tiêu giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để cùng thực hiện mục tiêu này. Từ đó, đã khai thác được tiềm năng lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của tỉnh, đồng thời cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân và nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo được ví như là cần câu giúp những hộ khó khăn, hộ không có vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá giàu. Điều này cũng có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Bình.
Trong căn nhà khang trang vừa mới xây dựng, chị Nguyễn Thị Lan thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình không giấu được niềm vui bởi mong ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Sau lần bị tai nạn lao động, chồng chị Lan không đủ sức khỏe để cáng đáng mọi việc trong gia đình, chị trở thành trụ cột chính, vừa chăm sóc chồng vừa lo cho hai con ăn học. Guồng cay của cuộc sống khiến chị luôn nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế gia đình. Thông qua tổ chức hội phụ nữ xã, chị Lan được vay 50 triệu đồng từ ngân hàng chính sách, đầu tư về trồng rừng. Nhờ đầu tư đúng cách, áp dụng khoa học kỹ thuật và canh tác, sau 6 năm chăm sóc, chị Lan thu về trên 150 triệu đồng từ bán gỗ keo. Cộng với số tiền tích góp, chị tiếp tục đầu tư nuôi lợn, gà, trồng cây ăn quả, đào ao thả cá nên kinh tế ngày một phát triển. Hiện nay gia đình chị không những thoát được nghèo mà còn trở thành hộ có mô hình kinh tế tổng hợp điển hình ở địa phương, chị Lan chia sẻ.
Đối với gia đình tôi thì sau khi đã được vay vốn ngân hàng chính sách đầu tư cho vay vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn thì chúng tôi cũng đã tập trung lập kế hoạch là sử dụng cái nguồn vốn cho nó đúng mục đích. Thì là như nhà tôi mà trồng rừng là chúng tôi cũng đã có kế hoạch là đầu tiên là phải phát dọn nương của mình, sau đó là chúng tôi cũng có thuê thêm nhân công để là tập trung vào là cuốc hố rồi mua cây về và phân giống về là đầu tư vào trồng. Thì sau một thời gian là chúng tôi lại cũng phải có kế hoạch là để chăm sóc, quan tâm liên tục đến cái vườn rừng của mình để cho nó đạt hiệu quả. Và sau 5 năm thì cây của chúng tôi cũng đã được khai thác và đã bán, có ngoài cái chúng tôi đã trả xong cái tiền vay vốn ngân hàng chính sách thì chúng tôi cũng còn dư giả và cái tiền lãi chúng tôi lại quay đầu lại đầu tư tiếp vào lứa sau tiếp theo.
Năm 2019, chị Nguyễn Thị Oanh, thôn Phạm Một, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình được Hội Phụ Nữ xã Cảm Nhân tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng. Cộng thêm vốn tích lũy, gia đình chị đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua lợn giống để phát triển kinh tế. Nhờ được vay vốn và tham gia các lớp tập huấn nên đàn lợn của gia đình chị phát triển tốt, bình quân mỗi năm xuất chuồng 2-3 lứa, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Nhờ đó, chị Oanh thoát nghèo được 3 năm nay, chị Oanh nói.
Năm 2019 thì em thông qua hội phụ nữ tôi cũng được vay vốn ngân hàng chính sách về 50 triệu về gia đình tôi cho vào sản xuất chăn nuôi. Tôi nuôi lợn, nuôi gà, vịt. Giờ hiện tại kinh tế tôi, gia đình tôi thì cũng ổn định rồi.
Xã Cẩm Nhân hiện có trên 1.200 hộ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình với tổng dư nợ trên 56 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, các hộ chủ yếu tập trung đầu tư trồng rừng, chăn nuôi gia súc gia cầm, kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp, qua đó đã tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã mỗi năm từ 6 đến 7%. Chị Hoàng Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Nhân thì luôn làm cái công tác tuyên truyền cho hội viên của mình và bà con nhân dân hiểu sâu về thực hiện vay vốn ngân hàng chính sách và đưa cái hiệu quả của việc vay vốn vào hộ gia đình để làm sao phát triển kinh tế hộ được ngày một được tăng lên. Và sau khi rà soát thì chúng tôi cũng đưa ra cuộc họp công khai trước thôn để bình xét công khai để duyệt cho các hộ dân vay vốn cho đúng đối tượng mà ngân hàng chính sách đề ra. Và cũng trong từ đó thì sau khi được vay vốn thì chúng tôi cũng thường xuyên là đi kiểm tra vốn vay và xem là cái mức hiệu quả các hộ vay vốn đã sử dụng đúng mục đích cái số tiền và đúng mục đích xin vay chưa hay là sai mục đích. Và qua kiểm tra thì 100% là các cổ và các hội viên là đã sử dụng đúng mục đích xin vay của mình.
Phát triển kinh tế đi đôi với giảm nghèo là chủ trương nhất quán của Đảng. Những năm qua, thực hiện chủ trương này, Chính phủ huyện Yên Bình đã triển khai nhiều chính sách và phương thức quản lý khác nhau đối với người nghèo, từ đó góp phần đáng kể cho công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Trong đó phải kể đến Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với ưu điểm lãi suất vay ưu đãi, không phải thế chấp tài sản, thủ tục gọn nhẹ, khoản vay được miễn lệ phí khi vay, vốn tín dụng chính sách đã giúp hàng chục nghìn hộ nghèo có vốn sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo công bằng xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Qua 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ đã tạo chuyển biến rất là rõ nét, nhất là trong công tác giảm nghèo. Nghị định 78 đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, các đối tượng chính sách có nhu cầu đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh chóng, kịp thời và thuận lợi. Qua đó thì đã góp phần giảm nghèo bền vững, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, đối tượng học sinh thì có điều kiện để tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện để tham gia học tập. Các đối tượng chính sách thì có điều kiện để hỗ trợ xây dựng nhà cửa, sửa chữa nhà cửa, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, và qua đó thì cũng đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo thuận lợi, ổn định về môi trường xã hội để phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh và tập trung cao cho việc xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, huyện Yên Bình đã thành lập 24 điểm giao dịch tại 24 xã thị trấn với gần 330 tổ tiết kiệm và vay vốn ở tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện, gồm các chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường. Toàn huyện có gần 15.000 khách hàng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổng dư nợ gần 600 tỷ đồng với mức cho vay từ 30 đến 100 triệu đồng một hộ. Việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp các hộ khó khăn có tư liệu sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững, mà còn góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đóng góp cùng địa phương, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ với những thửa ruộng bậc thang, nguồn khoáng nóng tự nhiên và những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều năm nay Trạm Tấu đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành trình du lịch Tây Bắc. Phát huy tiềm năng, thế mạnh đó, hiện nay huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch, trong đó du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc đang được đẩy mạnh, góp phần hoàn thành mục tiêu Trạm Tấu phát triển du lịch xanh, hài hòa, bản sắc, bền vững, trở thành kinh tế mũi nhọn của huyện.
Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển du lịch, gia đình chị Mè Thị Nhẫn ở tổ 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã quyết định cải tạo cảnh quan xung quanh gia đình để phát triển du lịch cộng đồng. Từ căn nhà sàn hiện có, chị đã đầu tư trang trí phòng ở theo đúng phong tục của người Thái và mua sắm thêm nhiều vật dụng, đồ dùng đảm bảo tiêu chuẩn phòng nghỉ cộng đồng. Gia đình chị cũng tích cực học hỏi và cập nhật thêm nhiều món ăn mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực của khách du lịch. Mới đây, gia đình chị Nhẫn đã đầu tư xây dựng thêm 3 phòng nghỉ đơn với đầy đủ tiện nghi để nâng cao chất lượng. Chị Mè Thị Nhẫn, tổ 3 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Ở trên này cũng đang phát triển mô hình du lịch ấy. Thì bên trên mình cũng có cái view cũng rất là đẹp. Thì mình mới có ý định là mình phát triển thêm cái ngành du lịch này. Thế em còn trước mình cũng làm ruộng làm nương thì mình phát triển du lịch này mình cũng có thêm thu nhập.
Cùng với homestay của gia đình chị Nhẫn, đến nay huyện Trạm Tấu đã có hàng chục homestay và khách sạn nhà nghỉ cùng nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Theo đó, các khu du lịch cộng đồng của huyện Trạm Tấu đều đẩy mạnh việc đầu tư phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, gắn với bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đồng bào Mông, Thái nơi đây. Bên cạnh đó, đổi mới và đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của khách du lịch gần xa, các homestay còn liên kết và xây dựng thêm nhiều tour tuyến tham quan trải nghiệm tại các điểm du lịch nổi tiếng của huyện như đồi thông Eo Gió, leo núi trải nghiệm đỉnh Tà Chỉ Nhù, tỉnh Tà Xùa. Homestay Na Thẩm Eco Hill ở thị trấn Trạm Tấu cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn đông đảo khách du lịch trong những năm gần đây khi được đầu tư hệ thống phòng nghỉ sang trọng và nhiều dịch vụ hấp dẫn nhưng mang đậm nét văn hóa của huyện Trạm Tấu. Ông Hoàng Văn Hưng, hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hưng Thủy, huyện Trạm Tấu nói:
Homestay của mình thì đang cố gắng phát triển xây dựng những khu vui chơi giải trí này, rồi những cái nhà ăn sạch sẽ, rồi có thể mình xây dựng thêm cái bể bơi nhỏ để cho khách trải nghiệm nghỉ dưỡng.
Đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn, thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định của nhà nước về du lịch đến các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch và người dân, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch, phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa. Đồng thời tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng của huyện như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá. Huyện Trạm Tấu cũng tăng cường quảng bá giới thiệu du lịch qua các kênh thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn, huyện Trạm Tấu cũng đã thực hiện hỗ trợ các đội văn nghệ và tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch. Bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Thời gian tiếp theo thì huyện cũng có những cái chính sách hỗ trợ như là theo cái nghị quyết 10 ấy, về cơ sở về mua trang thiết bị cho cơ sở lưu trú, cũng như hỗ trợ các cái điểm thu gom rác thải và các cái nội dung khác nữa, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền và triển khai tới các hộ dân để tiếp cận cũng như là thực hiện được hưởng các cái chính sách theo nghị quyết 10 của tỉnh về phát triển du lịch.
Với nhiều giải pháp trong phát triển du lịch sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Trạm Tấu thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã đón khoảng 83.800 lượt khách, vượt kế hoạch được giao và bằng 185% so với cùng kỳ. Lượng khách không ngừng được tăng lên đã giúp huyện Trạm Tấu có doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 55,4 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế về sản xuất nông lâm sản, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không chỉ nâng cao chất lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn chú trọng tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu để gia tăng giá trị sản phẩm, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nhận thấy điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với phát triển cây cỏ ngọt, từ năm 2018, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản TND ở thị xã Nghi Lộ, tỉnh Yên Bái đã triển khai dự án trồng cây cỏ ngọt Tivia tại 14 xã phường dưới hình thức liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đồng thời phát triển thêm tại các tỉnh lân cận như Hà Giang, Lào Cai. Bà Phạm Thị Đông, giám đốc công ty cho biết.
Hiện nay thì công ty xuất khẩu cái cỏ ngọt Stevia này sang Hà Lan và xuất khẩu trực tiếp và ký kết hợp đồng độc quyền với đối tác Hà Lan để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Theo yêu cầu thì trong cái hợp đồng biên bản ghi nhớ hợp tác thì công ty phải tuân thủ theo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và mỗi tháng là công ty sẽ gửi mẫu sang Hà Lan để đối tác nước bạn test lại cái mẫu đấy, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu thì công ty mới cho xuất hàng.
Công ty cổ phần Yên Thành ở huyện Trấn Yên là một trong hai đơn vị chế biến măng trái bát độ để xuất khẩu của tỉnh Yên Bái. Có công nghệ chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản và Đài Loan, nên mỗi năm công ty xuất khẩu được gần 20 tấn măng khô, măng muối. Trước nhu cầu của thị trường trong nước có xu hướng sử dụng các sản phẩm măng muối chất lượng cao, mới đây công ty tiếp tục liên doanh với một công ty Nhật Bản đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 100% măng muối tại xã Ưng Khánh, huyện Trấn Yên. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Trong 2 năm 2020 và 2021 là hai cái năm đỉnh điểm của đại dịch Covid ấy, thì cũng may cho chúng tôi là cái doanh nghiệp làm việc và hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và những năm đấy thì Yên Bái vẫn giữ được cái môi trường đại dịch nó chịu ảnh hưởng cũng ít thôi. Thì và những cái tỉnh, những cái doanh nghiệp bạn cũng cùng ngành nghề ở các cái tỉnh dưới miền xuôi thì đang bị đại dịch ảnh hưởng rất là nhiều, gần như là phải đóng cửa sản xuất. Như với Yên Bái thì cái môi trường là vẫn làm việc tốt. Thì chúng tôi cũng xác định là những cái năm đó thì đấy là một trong những cái cơ hội, những cái điều kiện để chúng tôi duy trì sản xuất và có thể là tăng được cái sản lượng để bù đắp cho nấp vào những cái phần thiếu của các cái doanh nghiệp không làm được. Thì cũng may là trong 2 năm đại dịch Covid thì cái điều kiện phòng chống dịch của Covid của Yên Bái rất là tốt, thì những cái ảnh hưởng thì nó không nhiều và chúng tôi vẫn hoạt động được và vẫn mở mang được thị trường, hàng vẫn xuất bán được tốt.
Huyện Văn Yên có diện tích quế đạt khoảng 52.000 ha, hàng năm cung cấp cho thị trường trên 6.000 tấn quế vỏ khô, trên 60.000 tấn cành lá, 300 tấn tinh dầu, trên 50.000 mét khối gỗ quế, trên 150 triệu cây quế giống và nhiều sản phẩm khác từ quế mang lại nguồn thu gần 1 tỷ đồng cho người dân. Hiện nay Quế Văn Yên đã có trên 6.000 hecta được cấp chứng chỉ hữu cơ theo tiêu chuẩn EU và Mỹ. Đến nay sản phẩm Quế Văn Yên đã có mặt tại trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ông Viday Karuna Karan, Phó Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam nói:
So I'm very happy and excited to be here.
Chất lượng quế của Văn Yên rất tốt. Công ty chúng tôi đã đưa quế và các sản phẩm từ quế của Văn Yên đến nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, quế vẫn xuất khẩu gián tiếp qua các đơn vị trung gian nên giá trị thu được chưa cao. Trong khi đó, tiềm năng phát triển cây quế của Văn Yên nói riêng cũng như của tỉnh Yên Bái nói chung rất lớn. Hy vọng qua các hoạt động xúc tiến thương mại, huyện Văn Yên sẽ tìm kiếm được nhiều bạn hàng mới, phát huy được hiệu quả từ loại cây giá trị này. Đến nay, những sản phẩm nông lâm sản của Yên Bái đã được nhiều bạn hàng trong nước, quốc tế, nhiều đối tác xuất khẩu biết đến, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Với hiệu quả, đến tháng 10 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái ước đạt 249 triệu đô la, tăng gần 37% so với cùng kỳ, bằng hơn 107% so với kịch bản tăng trưởng, đạt 88,9% kế hoạch năm.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.